Tô Tràn, cô bé bên cửa sổ. Nhà ga. Rời khỏi chuyến tàu Oimachi ở ga Yugaoka, mẹ kéo tay Toto Tràn đi qua cửa soát vé. Toto Tràn vì chẳng mấy khi có dịp được đi tàu điện nên thấy tiếc lắm nếu phải trả lại tấm vé cô bé đã giữ cẩn thận suốt từ nãy. Cháu có thể giữ chiếc vé này lại được không ạ? Toto Tràn hỏi bác soát vé. Không được, bác soát vé trả lời, giật tấm vé từ tay Toto Tràn. Toto Tràn chỉ vào cái hộp đầy vé hỏi, tất cả chỗ này là của bác đấy ạ? Bác soát vé vừa giật lại vé tàu từ tay những người đi qua cửa, vừa trả lời, không phải của bác, của nhà ga. Ô, Toto Tràn nhòm vào bên trong cái hộp, tiếc rẻ nói, lớn lên cháu sẽ làm người bán vé tàu. Bác soát vé lúc này mới liếc sang nhìn Toto Tràn bảo, con trai bác cũng bảo muốn làm việc ở nhà ga, cháu có thể làm cùng nó đấy. Toto Tràn hơi lùi lại, nhìn bác soát vé. Bác có thân hình đẫy đà, đeo kính, nhìn kỹ trông bác cũng hiền hiền. Toto Tràn chống nạnh, quan sát bác và nói, làm cùng con trai bác cũng được thôi, cháu sẽ suy nghĩ, giờ cháu đang bận vì cháu phải đi đến trường mới. Nói xong, Toto Tràn chạy về phía mẹ đang đứng đợi. Con sẽ làm người bán vé tàu, Toto Tràn hét lên. Mẹ chẳng hề ngạc nhiên chút nào. Thế còn chuyện con bảo làm điệp viên thì sao? Toto Tràn vừa tung tăng nắm tay mẹ vừa ngẫm nghĩ. Ừ, phải rồi, hôm qua mình còn quyết tâm phải trở thành điệp viên lắm cơ mà. Nhưng làm người giữ cái hộp đầy vé tàu như vừa rồi cũng hay đấy chứ. Con biết rồi, Toto Tràn vừa nảy ra một ý, liếc nhìn mẹ và hét to. Thế vừa làm điệp viên vừa làm người bán vé tàu thì sao hả mẹ? Mẹ không trả lời. Thật ra là mẹ đang lo. Ngôi trường mà hai mẹ con sắp đến đây, nhỡ mà họ không nhận Toto Tràn thì... Gương mặt xinh đẹp bên dưới chiếc mũ nỉ có gắn bông hoa nhỏ xíu của mẹ trở nên đăm chiêu. Mẹ nhìn Toto Tràn đang tung tăng, vừa đi vừa nói luôn mồm. Toto Tràn không biết nỗi lo lắng của mẹ nên cười rất vui khi thấy mẹ quay sang nhìn mình. Mẹ ơi, thôi, con không làm hai cái nghề đó nữa đâu, con sẽ làm người hát rong trên phố. Mẹ nói giọng hơi thất vọng. Nào, muộn rồi, thầy hiệu trưởng đang đợi đấy, con đừng nói nữa, nhìn đằng trước rồi đi đi. Cánh cổng ngôi trường nhỏ xinh từ từ hiện ra trước mắt hai mẹ con. Cô bé bên cửa sổ. Trước khi bước qua cánh cổng ngôi trường mới, hãy nói về lý do tại sao mẹ lại lo lắng. Đấy là vì mặc dù Toto Tràn mới học có lớp 1 thôi, nhưng đã bị đuổi học rồi. Vâng, mới chỉ lớp 1 thôi đấy. Chuyện xảy ra từ tuần trước, mẹ bị cô giáo chủ nhiệm của Toto Tràn gọi đến trường và nói thẳng thế này. Con gái chị làm loạn cả lớp lên, xin chị hãy đưa cháu sang một trường khác. Cô giáo còn trẻ, rất xinh, vừa thở dài vừa nhắc đi nhắc lại. Thực sự là phiền phức lắm. Mẹ sững người, rốt cuộc là chuyện gì mà lại làm loạn cả lớp lên? Chuyện gì cơ chứ? Con bé đã làm gì? Cô giáo chớp chớp hàng mi cong, lấy ngón tay vân vê lọn tóc uốn cụp và bắt đầu giải thích. Đầu tiên là trong giờ học, cháu cứ đóng mở nắp bàn đến cả 100 lần. Khi tôi bảo không được đóng mở nắp bàn nếu không có lý do, ấy thế là cháu nhà chị lại cho tất cả các thứ vào ngăn bàn, từ vở viết, hộp bút cho đến sách giáo khoa. Xong xuôi đâu đấy thì lại mở nắp lên, lấy từng thứ ra một. Chẳng hạn, khi tôi bảo lớp tập viết, cháu nhà chị sẽ mở nắp bàn lên, lấy vở ra, rồi ngay lập tức đóng sầm nắp bàn lại. Sau đấy, gần như ngay tức thì, lại mở nắp lên, thò đầu vào, lấy bút chì ở trong hộp bút ra để viết chữ A, rồi nhanh chóng đậy nắp lại, ngồi viết chữ. Nhưng mà nhá, nếu viết không đẹp hoặc viết sai nhá, cháu lại mở nắp lên, thò đầu vào, lấy cục tẩy, đóng nắp lại, tẩy xong, mở nắp lên, cất tẩy đi, đóng nắp lại. Tôi nhìn cháu cứ tưởng cháu sắp sửa lại mở nắp lên, nhưng không, cháu viết chữ A đã. Viết xong, lại cất từng thứ đi một. Đầu tiên là bút chì, đóng lại, mở ra, cất vở. Cứ như thế, đến khi viết chữ Y, lại bắt đầu. Nào là lấy vở, lấy bút chì, lấy tẩy. Mỗi lần như thế, nắp bàn lại đóng vào, mở ra, cứ quay cuồng trước mặt tôi. Tôi cứ chóng hết cả mặt. Nhưng tôi không thể bảo cháu thôi đi được, vì mỗi lần đều có lý do hết. Hàng mi cô giáo chớp chớp như thể cô đang mường tượng lại cảnh đó. Ngồi nghe từ nãy, mẹ đã hơi hiểu tại sao Toto Tràn lại đóng mở nắp bàn ở trường. Mẹ nhớ hôm đầu tiên đi học về, Toto Tràn vô cùng phấn khởi thông báo với mẹ thế này: "Mẹ ơi, ở trường hay cực nhá. Ngăn kéo nhà mình thì kéo ra thế này này, nhưng ngăn kéo ở trường lại có nắp nâng lên cơ, giống như cái nắp thùng rác ấy, nhưng trơn hơn nhiều, có thể cất được bao nhiêu là thứ, hay lắm ý." Trước mặt mẹ như hiện ra cảnh Toto Chan đang thích thú đóng mở chiếc bàn lần đầu tiên nhìn thấy trong đời. Việc này chẳng có gì là xấu. Với lại sau này khi đã quen dần, chắc con bé sẽ thôi không đóng mở nữa. Mẹ nghĩ trong đầu như thế, nhưng lại nói với cô giáo: "Vâng, tôi sẽ nhắc nhở cháu." Nhưng lúc này giọng cô giáo đã hơi cao so với lúc trước. Cô nói: "Nếu chỉ có vậy thôi thì cũng không sao." Mẹ cảm thấy người mình hơi co lại. Cô giáo khẽ dướn người ra phía trước: "Tôi cứ tưởng cháu thôi, không gây ồn bằng trò đóng mở bàn nữa. Nhưng lần này cháu lại đứng lên trong lớp học, đứng suốt luôn." Mẹ lại sững người hỏi tiếp: "Đứng ở đâu cơ ạ?" Cô giáo hơi bực dọc: "Ở chỗ cửa sổ ấy." Mẹ không hiểu ngọn nguồn nên đành phải đặt câu hỏi: "Cháu làm gì ở cửa sổ cơ ạ?" Cô giáo gần như muốn hét lên: "Để gọi gánh hát ở bên ngoài ấy." Tóm tắt lại lời cô giáo thì chuyện là thế này. Vào tiết học thứ nhất, sau khi ầm ĩ một hồi bằng việc đóng mở nắp bàn, Toto Tràn rời khỏi chỗ ngồi, ra đứng ở cửa sổ nhìn ra ngoài. Cô giáo nghĩ nếu Toto Tràn giữ yên lặng thì đứng đó cũng chẳng sao. Nhưng đột nhiên Toto Tràn cất giọng ý ới gọi ra bên ngoài: "Cô chú hát rong ơi." Thật may cho Toto Tràn và không may cho cô giáo là cửa sổ lớp học lại nằm ở ngay tầng 1, sát với con đường bên ngoài. Ranh giới ngăn cách chỉ là cái hàng rào thấp lè tè, thế nên Toto Tràn có thể dễ dàng trò chuyện với những người đi bộ ngoài đường. Những người hát rong đang đi ngang qua, nghe tiếng gọi liền đến bên cạnh lớp học. Thấy thế, Toto Tràn vui lắm, gọi hết các bạn trong lớp ra: "Họ đến rồi này." Các bạn đang ngồi học bài, nghe Toto Tràn gọi liền đổ xô ra phía cửa sổ, đồng thanh hét lên: "Cô chú hát rong, cô chú chơi thử một bài được không?" Toto Tràn đề nghị. Gánh hát rong bình thường sẽ giảm âm lượng khi đi ngang qua trường học, nhưng lúc này vì được yêu cầu nên họ bắt đầu chơi rất hăng. Nào kèn, nào chiêng, nào trống, nào cả đàn samisen. Lúc đấy cô giáo thì làm gì ư? Cô chỉ còn biết đứng ngớ người trên bục giảng, đợi cho tới khi gánh hát chơi hết bài. Chỉ phải chịu một bài này thôi, cô đã tự an ủi mình như thế. Sau khi chơi hết một bài, gánh hát rời đi, cả lớp ai nấy quay về chỗ ngồi của mình. Nhưng ngạc nhiên chưa, Toto Tràn vẫn không chịu rời khỏi cửa sổ. Cô giáo hỏi: "Tại sao em vẫn đứng đấy?" Toto Tràn trịnh trọng trả lời: "Em phải chờ khi có gánh hát khác tới ạ. Với lại nhỡ gánh hát ban nãy quay lại thì sao?" "Chị đã hiểu vì sao tôi không thể dạy học được chưa?" Cô giáo trở nên xúc động. Mẹ bắt đầu hiểu ra: "Ôi thì ra là vậy. Thế này thì đúng là phiền cho cô giáo quá." Sau đó cô giáo lại cao giọng tiếp tục kể: "Ngoài ra..." Mẹ ngạc nhiên lắm, nhưng vẫn phải muối mặt hỏi cô giáo: "Vậy vẫn còn chuyện gì nữa sao hả cô?" Cô giáo nói luôn: "Vẫn còn ư? Nếu mà đếm được tôi đã chẳng đề nghị chị chuyển trường cho cháu như thế này." Cô giáo giờ đã thở từ từ hơn, nhìn thẳng vào mẹ nói: "Chuyện xảy ra hôm qua, cháu lại ra đứng bên cửa sổ như mọi khi. Cứ nghĩ cháu đang đợi gánh hát nên tôi vẫn giảng bài. Nhưng đột nhiên cháu hét ầm lên: 'Đang làm gì đấy?' Cháu đang hỏi ai đó. Hỏi ai thì từ chỗ tôi đứng không nhìn thấy được. Tôi đang tự hỏi là ai thì cháu lại hét tiếp lên: 'Này,
đang làm gì đấy?
Nhưng lần này không phải cháu hỏi vọng ra đường, mà là ngước lên trên để hỏi. Tôi tò mò, lắng nghe xem có tiếng trả lời không, thì không thấy gì. Tuy vậy, cháu nhà chị vẫn tiếp tục hét lên.
Này, đang làm gì đấy?
Sợ ảnh hưởng đến giờ học nên tôi đành đi ra chỗ cửa sổ để xem con gái chị bắt chuyện với ai. Tôi ngó ra ngoài cửa sổ, nhìn lên trên thì trời ơi, một con chim nhạn đang làm tổ dưới mái hiên lớp học. Con gái chị đang hỏi chuyện con chim nhạn đó. Không phải là tôi không hiểu tâm tư của bọn trẻ, tôi cũng không dám nói là chuyện hỏi con chim nhạn đang làm gì đấy là ngốc nghếch. Nhưng tôi nghĩ đang trong giờ học thì không cần phải hỏi con chim nhạn như vậy đâu. Thế đấy, mẹ chưa kịp mở miệng để xin lỗi thì cô giáo đã vội vàng nói tiếp.
Rồi cả chuyện này nữa, trong giờ học vẽ, đầu tiên tôi yêu cầu các em vẽ cờ tổ quốc, trong khi các em khác đều ngoan ngoãn vẽ lá cờ có hình tròn đỏ của nước Nhật, thì con gái chị lại vẽ cờ hải quân, kiểu như minh họa ở trên báo Asahi đấy. Thôi thì vẽ vậy cũng được, nhưng đột nhiên cháu lại bắt đầu vẽ các tua rua xung quanh lá cờ.
Vâng, tua rua ấy, thứ hay có ở cờ của đoàn thanh niên ấy. Tôi lại nghĩ, chắc tại cháu trông thấy kiểu cờ đó ở đâu rồi. Nhưng tôi vừa mới rời mắt khỏi cháu thôi, thì cháu đã vẽ những cái tua rua màu vàng đó ra tận cả bàn học. Một tờ giấy chỉ đủ cho một lá cờ, nên không có chỗ để vẽ tua rua. Ấy thế là cháu ra sức vẽ tua rua bằng bút màu vàng. Các đường tua rua vượt ra khỏi trang giấy. Tôi nhấc tờ giấy lên thì chao ôi, trên mặt bàn đã đầy những vệt vàng. Tôi lầu mãi, cọ mãi mà không tài nào sạch được. Nhưng dù gì cũng phải nói, thật may là mới chỉ bị ở ba góc thôi. Mẹ co rúm người lại vội hỏi, ba góc nghĩa là sao ạ? Dù cô giáo đã thấm mệt, vẫn ân cần trả lời, vì bên trái còn phải vẽ cái cán cờ nữa, nên chỉ có tua rua ở ba góc thôi.
May quá, mẹ nghĩ. À, vậy là chỉ có ba góc, mẹ nói.
Cô giáo lập tức tiếp tục, nhưng thay vào đó, cán cờ vẫn vượt ra khỏi tờ giấy và lại nằm lại ở trên mặt bàn. Sau đó cô giáo đứng lên, lạnh lùng như thể bắn phát súng quyết định. Nhưng không chỉ riêng tôi đâu, cô giáo dạy lớp 1 bên cạnh cũng bị phiền nữa. Mẹ không thể không đưa ra quyết định. Thế này thì đúng là ảnh hưởng đến những học sinh khác quá. Có lẽ nên tìm một trường khác và chuyển Tốt Tô Tràn sang đó thôi. Một trường hiểu được tính cách của con bé và dạy cho nó biết cách hòa hợp với mọi người. Sau đấy, mẹ chạy đôn chạy đáo khắp nơi và tìm được trường khác cho Tốt Tô Tràn, chính là ngôi trường mà hai mẹ con chuẩn bị bước vào đây. Mẹ chưa nói cho Tốt Tô Tràn biết chuyện bị đuổi học. Có nói thì Tốt Tô Tràn cũng không hiểu đâu. Tốt Tô Tràn sẽ hỏi tại sao không được làm thế. Thêm nữa, mẹ cũng không muốn Tốt Tô Tràn mặc cảm vì chuyện này. Mẹ sẽ nói khi nào Tốt Tô Tràn lớn. Mẹ chỉ bảo Tốt Tô Tràn thế này: con có muốn đến trường mới không? Trường này hay lắm. Tốt Tô Tràn suy nghĩ một lát rồi trả lời:
vâng, cũng được. Nhưng...
không biết con bé lại nghĩ gì đây, hay nó phát hiện ra việc bị đuổi học rồi. Nhưng Tốt Tô Tràn xà ngay vào lòng mẹ nói:
mẹ ơi, những người hát rong cũng sẽ đến trường mới này mẹ nhỉ?
Tốt Tô Tràn và mẹ đã đến trường mới như thế đó.